Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn, ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Thánh Kinh. Mở đầu cho buổi phát thanh hôm nay, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn thờ phượng Chúa.
Nguyện dâng lên tiếng hát kính yêu cha.
chúng tôi xin đọc Phúc Âm Giăng chương 19 từ câu 17 cho đến hết chương. Đức Chúa Giêsu vác thập tự giá đi đến ngoài thành tại nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Hebrew gọi là Gô-gô-tha. Ấy đó là chỗ họ đóng đinh Ngài. Lại có hai người khác với Ngài, mỗi bên một người, còn Chúa Giêsu ở chính giữa. Phi-lát cũng sai làm một tấm bảng rồi treo lên trên thập tự giá. Trên bảng đó có đề chữ rằng Giêsu người Nazareth là vua dân Giu-đa. Vì nơi Chúa Giêsu bị đóng đinh ở gần thành và chữ đề trên bảng đó viết bằng Hebrew, Latin và Greek, nên có nhiều người Giu-đa đọc đến. Các thầy tế lễ cả của dân Giu-đa bèn nói với Phi-lát rằng: "Xin đừng viết vua Giu-đa, nhưng viết rằng người nói ta là vua Giu-đa." Phi-lát trả lời rằng: "Lời ta đã viết thì ta đã viết rồi." Quân lính đã đóng đinh Chúa Giêsu trên thập giá rồi, bèn lấy áo sống của Ngài chia làm bốn phần, mỗi tên lính chiếm một phần. Họ cũng lấy áo dài của Ngài, nhưng áo dài đó không có đường may, nguyên một tấm vải dệt ra từ trên chí dưới. Vậy họ nói với nhau rằng: "Đừng xé áo này ra, nhưng chúng ta hãy bắt thăm ai chúng nấy được." Ấy để cho ứng nghiệm lời kinh thánh này: "Chúng đã chia nhau áo sống của ta, lại bắt thăm lấy áo dài ta." Đó là việc quân lính làm. Tại một bên thập tự giá của Chúa Giêsu có mẹ Ngài đứng đó với chị mẹ Ngài là Mary, vợ Cleopa và Mary Magdalene nữa. Chúa Giêsu thấy mẹ mình và một môn đồ Ngài yêu đứng gần người thì nói cùng mẹ rằng: "Thưa mẹ, đó là con của bà." Đoạn Ngài lại nói cùng người môn đồ rằng: "Đó là mẹ anh." Bắt đầu từ bấy giờ, môn đồ ấy rước người về nhà mình. Tại đó Chúa Giêsu biết mọi việc đã được chọn rồi, hầu cho lời kinh thánh được ứng nghiệm, thì nói rằng: "Ta khát." Tại đó có một cái bình đựng đầy giấm. Vậy họ lấy một miếng bông đá thấm đầy giấm, buộc vào cây ngưu tất, đưa kề miệng Ngài. Khi Chúa Giêsu chịu lấy giấm ấy rồi, thì nói rằng mọi việc đã được chọn, rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn. Bây giờ là ngày sắm sửa về ngày Sa-bát, mà Sa-bát này rất là trọng thể, nên người Giu-đa ngại rằng những thây còn treo lại trên thập giá trong ngày Sa-bát chăng, bèn xin Phi-lát cho đánh gãy ống chân những người đó và cất xuống. Vậy quân lính lại đánh gãy chân người thứ nhất, rồi đến người kia, tức là kẻ cùng đóng đinh với Ngài. Khi quân lính đến nơi Chúa Giêsu thấy Ngài đã chết rồi, thì không đánh gãy ống chân Ngài. Nhưng có một tên lính lấy giáo đâm ngang sườn Ngài, tức thì máu và nước chảy ra. Kẻ đã thấy thì làm chứng về việc đó. Lời chứng của người là thật, và người vẫn biết mình nói thật vậy, hầu cho mọi người đều tin. Vì điều đó xảy ra cho được ứng nghiệm lời kinh thánh này: "Chẳng một cái xương nào của Ngài sẽ bị gãy." Lại có lời kinh thánh này nữa: "Chúng sẽ ngó thấy người mà mình đã đâm." Sau đó Joseph người Arimathê là môn đồ của Chúa Giêsu một cách kín giấu, vì sợ người Giu-đa, xin phép Phi-lát cho lấy xác Chúa Giêsu, thì Phi-lát cho phép. Vậy người đến và lấy xác Ngài. Nicodem là người khi trước đã tới cùng Chúa Giêsu trong ban đêm, bây giờ cũng đến, đem theo độ 100 cân một dược hòa với lư hội. Vậy hai người lấy xác Chúa Giêsu, dùng vải gai và thuốc thơm gói lại theo như tục khâm liệm của người Giu-đa. Và tại nơi Ngài bị đóng đinh có một cái vườn, trong vườn có một cái huyệt mới chưa chôn ai. Ấy là nơi hai người chôn Chúa Giêsu. Bây giờ là ngày sắm sửa của người Giu-đa và mộ ấy ở gần.
Cha là gốc nho chiếc nhánh tươi đẹp cháy hoa đường thắm hương dịu êm. Cha là gốc nho, con nguyện gắn bó bên ngài, kết liên bền chắc nơi thân ngài. Nguyện danh Chúa được hiến dâng, đời con đây nguyện kết liên vào thân Chúa, lòng luôn vững tin muôn ơn phước sức sống luôn tràn dâng. Cha là gốc nho, trong ngài sức sống dâng tràn, Chúa đem nhựa sống nuôi hồn con. Cha là gốc nho, con là chiếc nhánh tươi đẹp kết liên bền chắc nơi thân ngài.
Tới đây là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu lá thư Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê. Thư Ti-mô-thê thứ nhất, chương 6, từ câu 1 đến 10. Đây là bài thứ 15 trong loạt bài nghiên cứu thư Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê. Xin đọc từ câu thứ nhất cho đến câu thứ 10. Hết thảy những kẻ dưới ách đầy tớ phải coi chủ mình là đáng trọng mọi đường, hầu cho danh hiệu và đạo lý của Đức Chúa Trời khỏi bị làm trò cho người phạm thượng. Ai có chủ là tín đồ thì không nên lấy cớ anh em mà khinh rẻ, nhưng phải càng hầu việc hơn. Vì kẻ được công của mình là tín đồ và người rất yêu dấu. Đó là điều con phải dạy dỗ, khuyên bảo họ. Ví thử có người dạy đạo khác, không theo lời có ích của Chúa Giêsu Christ chúng ta, và đạo lý theo sự tôn kính, thì người đó là lên mình kiêu ngạo, không biết chi hết, nhưng có bệnh hay gạn hỏi, cãi lẫy, bởi đó sinh sự ghen ghét, tranh cạnh, dèm chê, nghi ngờ xấu xa. Cùng những lời cãi lẽ hư không của kẻ có lòng hư xấu, thiếu mất lẽ thật, coi sự tin kính như là nguồn lợi vậy. Và sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn, vì chúng ta ra đời chẳng đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng. Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt xa vào sự cám dỗ, mắc bẫy giò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bồi đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Trong phần Kinh Thánh vừa đọc hôm nay có ba đề tài được nêu lên. Vấn đề chủ và tớ, vấn đề giáo sư giả mạo và sau cùng là vấn đề lòng tham. Chúng ta nói về chủ và tớ trước. Câu 1 và 2, hết thảy những kẻ dưới ách đầy tớ phải coi chủ mình là đáng trọng trong mọi đường, hầu cho danh hiệu và đạo lý của Đức Chúa Trời khỏi bị làm trò cho người phạm thượng. Ai có chủ là tín đồ thì không nên lấy cớ anh em mà khinh rẻ, nhưng phải càng hầu việc hơn, vì kẻ được công của mình là tín đồ và người rất yêu dấu. Đó là điều con phải dạy và khuyên bảo họ. Trong hội thánh đầu tiên, xã hội vẫn còn có chế độ nô lệ. Đạo Chúa không phá bỏ lề lối của xã hội, nhưng giáo dục người nô lệ cũng như người chủ phải biết sống sao cho Chúa đẹp lòng. Trước tiên là trường hợp người nô lệ tin Chúa, còn chủ thì không. Lời khuyên là phải tôn trọng chủ, mặc dù chủ là người vô tín. Người tin Chúa không bao giờ coi mình là hơn những người khác, vì vậy, dù là nô lệ tin Chúa, vẫn một lòng tôn kính chủ. Trong khi đó câu thứ hai, trong trường hợp cả chủ lẫn tớ đều là người tin Chúa cả, người làm công khi biết chủ là người tin Chúa thì lại càng nên tôn phục và quý mến hơn nữa. Đây là những lời dạy tổng quát về nhiệm vụ của người nô lệ. Lời dạy này đặt vào thế kỷ 20 có thể áp dụng cho những người làm công và chủ, nhiều khi là người giúp việc trong nhà nữa. Nhưng thông thường là những người làm việc trong một cơ quan thương mại hay các ngành trong xã hội. Người tin Chúa phải sống và cư xử sao cho người đời không nói xấu danh Chúa, và tình anh em trong Chúa càng thêm thắm thiết trong tôn kính và thuận phục. Có người sẽ xuyên tạc là đạo Chúa bảo vệ cho chế độ nô lệ. Thật ra đạo Chúa cho người ta biết cách đối xử với nhau cho đúng cách trong hoàn cảnh của mỗi xã hội, sao cho danh Chúa được tôn vinh và nhiều người có dịp tìm đến Chúa để tin Ngài. Đạo Chúa đưa người ta đến chỗ làm anh em chị em trong Chúa, nhưng vẫn theo trật tự và tổ chức của xã hội. Không thể vì tin Chúa mà người công nhân bỗng nhiên ngang bằng thủ trưởng hay giám đốc của mình. Dĩ nhiên, thời nô lệ đã qua từ lâu, không cần phải bàn đến. Ngày nay chỉ nên bàn đến việc chủ và người giúp việc trong gia đình. Lời dạy này áp dụng rất tốt trong các trường hợp hiện đại. Ta sang vấn đề thứ hai. Ví thử có người dạy đạo khác không theo lời có ích của Chúa Giêsu chúng ta và đạo lý theo sự tin kính, thì người đó là lên mình kiêu ngạo, không biết chi hết nhưng có bệnh hay gạn hỏi, cãi lẫy, bởi đó sinh ra sự ghen ghét, tranh cạnh, dèm chê, nghi ngờ xấu xa. Cùng những lời cãi lẫy hư không của kẻ có lòng hư xấu, thiếu mất lễ thật, coi sự tin kính như là nguồn lợi vậy. Bản dịch các giờ kinh phụng vụ diễn tả các câu trên như sau. Nếu có ai dạy một giáo lý khác, không theo sát các lời lành mạnh, tức là các lời của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và không theo sát giáo lý phù hợp với đạo thánh, thì người ấy lên mặt kiêu căng, không biết gì cả, nhưng mắc bệnh, ham tranh luận và thích cãi chữ. Do đó, sinh ra ganh tị, tranh chấp, lộng ngôn, nghĩ xấu, đấu khẩu liên miên giữa những người có đầu óc lệch lạc, mất cả chân lý và coi việc giữ đạo là một nguồn lợi. Đọc bản dịch vừa qua, có lẽ ta hiểu rõ thêm ý nghĩa của lời dạy trong các câu này. Đó là, trước tiên ta phải hiểu một giáo lý khác có đặc tính như sau. Đi xa những căn bản về phúc âm hay tin mừng cứu chuộc nhân loại trong kế hoạch của Chúa và Chúa Giêsu thực hiện. Nghĩa là không căn cứ vào lời Chúa dạy, nhưng theo nhiều lý thuyết của loài người. Khi nào theo lý thuyết loài người sẽ đưa đến các cuộc tranh cãi. Kết quả của cuộc tranh cãi biện luận theo lối loài người là gánh tị, tranh chấp, nói phạm thượng, tư tưởng xấu xa, muốn làm hại đối phương. Đặc biệt là những người có đầu óc lệch lạc như thế thường gặp nhau để biện luận. Cuối cùng chẳng đi đến đâu cả. Những người ấy coi việc theo đạo là tìm ra chỗ đứng của mình trong xã hội, chứ không quan tâm gì đến tin mừng cứu độ của Chúa cả. Áp dụng vào đời sống hiện tại, ta có thể thấy rằng những ai chưa nắm vững lời dạy của Chúa Giêsu hay không thường xuyên học lời Chúa rất dễ bị người ta lôi kéo vào những chuyện tranh cãi vô ích, chỉ tạo hiềm khích và chia rẽ. Đạo Chúa không chấp nhận tranh cãi, nhưng khuyên giục mọi người sống hiền hòa. Đây chính là phẩm vị của con dân Chúa. Câu cuối cùng của phần này ghi, coi việc giữ đạo là một nguồn lợi, có nghĩa là chỉ lợi dụng vào việc vào đạo để trục lợi, chứ không phải để được cứu rỗi. Câu này chuyển sang phần thứ ba của vấn đề, Phaolô dạy, và sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn, vì chúng ta ra đời chẳng đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn, đủ mặc thì phải thỏa lòng. Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt xa vào sự cám dỗ, mắc bẫy giò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Vì tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Phaolô có ý cho thấy rằng, tin Chúa là tâm hồn được thỏa mãn. Đây là điều không gì trong trần gian có thể đổi lấy được. Không nên tìm lợi vật chất trong đạo, vì điều lợi tâm linh mới là quan trọng. Lợi lộc vật chất không bền, vì chúng ta nằm xuống là để lại tất cả trên đời. Thế nên đừng quan tâm về vật chất quá, miễn sao có được những căn bản để sinh tồn là bằng lòng. Nếu đã tin Chúa mà còn ham giàu sang phú quý và đặt trọng tâm của đời mình là tiền bạc thì sẽ gặp thất bại, vì đời vật chất có nhiều cám dỗ dễ làm ta sa ngã. Câu 11 nói đến lòng tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Ta để ý, câu này không nói tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác, nhưng lòng tham mới là quan trọng. Thưa quý vị, thưa các bạn, tin Chúa là bước vào một đời sống mới. Nếu ai tin Chúa mà vẫn còn theo cách sống của người trần gian thì thật là dại dột. Vì khi ta tin Chúa là được Chúa cứu ra khỏi tội và sống phạm tội, không tuân phục Chúa của trần gian này. Nếu ta vừa tin Chúa mà lại vừa sống theo đời thì ta sẽ mất tất cả. Quý vị và các bạn hãy bằng lòng với cuộc đời Chúa đưa đến cho mình và trung thành tin kính Chúa cho đến cuối cùng. Đừng bao giờ tìm danh lợi trong Chúa, nhưng hãy tìm đến các nguyên tắc sống để ta càng ngày càng được Chúa khai tâm mở trí và yêu mến tôn thờ Ngài nhiều hơn. Huyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Đời Cha đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.